Phật thuyết Thập thiện nghiệp đạo kinh. Người giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 73. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem điều thứ 5, chánh tinh tấn của Bát Chánh Đạo. Tiến là tiến bộ, chánh chính là không tà. Hiện nay xã hội, người thông thường không thể nói họ không nỗ lực, họ cũng rất nỗ lực, vô cùng tinh tấn. Nhưng mà phương hướng mục tiêu của họ sai rồi, là họ tinh tấn về phía danh vọng lợi dưỡng. Điều này ở trong Phật Pháp không gọi là chánh tinh tấn. Chánh với tà biện biệt từ đâu vậy? Một nguyên tắc đơn giản nhất, đó chính là có thể mang theo và không thể mang theo. Cái có thể mang theo, đây là chánh. Cái không thể mang theo, đây là tà. Tại sao nói cái không thể mang theo là tà? Nếu như chúng ta ở những phương diện không thể mang theo, như chấp trước, tham luyến, chiếm hữu, sẽ tạo thành khổ nạn cho đời sau. Đây gọi là tà. Từ đó cho thấy Bát Chánh Đạo, định nghĩa của chữ chánh này chính là ở chánh kiến, chánh tư duy. Chúng ta gọi là chánh tri, chánh kiến. Chỉ cần hai điều này chánh rồi, những cái còn lại thảy đều chánh. Hai điều này nếu bất chánh, những cái còn lại muốn chánh cũng không thể chánh được. Cái đạo lý này chúng ta phải biết. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa, nếu như nói đến chánh tinh tấn tuyệt đối, chúng tôi nói một câu thành thật, không gì bằng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là thuần chánh. Dùng thời gian một đời, nhất định cầu được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có thể cầu được hay không? Đáp án là chắc chắn. Bất kỳ người nào chỉ cần y cứ theo đạo lý. Phương pháp mà kinh điển nói tu học thì bạn chắc chắn có thể chứng được. Đây là cứu cánh đại viên mãn chân thật. Lời nói này không phải chúng tôi tùy tiện nói ra, mà là chư Phật Thế Tôn đã nói ở trong kinh giáo. Cho nên chúng ta nhìn thấy thế gian có người hạng nhất, phần lớn là không có được đi học, không có tiếp nhận giáo dục tốt, không biết chữ. Cụ ông, cụ bà ở dưới thôn quê, họ không biết gì cả. Từ sớm đến tối chỉ là niệm một câu A-di-đà Phật này. Bạn quan sát tỉ mỉ, họ hành trì, tâm của họ thanh tịnh, họ không có vọng tưởng, buông xả vạn duyên. Đối đãi với bất kỳ người nào cũng đều chân thành, từ bi. Chúng ta quan sát thật kỹ, họ chưa từng học qua thập thiện nghiệp đạo. Họ cũng chưa từng đọc qua kinh thập thiện nghiệp đạo. Thế nhưng sự hành trì của họ hoàn toàn tương ưng với điều mà thập thiện nghiệp đạo nói. Tâm thiện, tư tưởng thiện, hành vi thiện, giao thiệp với người, đều là một lòng chân thành khẩn thiết. Người khác dối họ, lừa họ, họ cũng không hề để ở trong tâm, vẫn cứ niệm Phật rất hoan hỷ. Loại người này thành công. Loại người này chính là người thượng thượng căn mà trong kinh điển đã nói. Chúng ta người bình thường không thể sánh bằng. Họ quả thật đúng là buông xả vạn duyên. Đây là chánh tinh tấn, chân tinh tấn. Chúng ta học Phật, nếu như không quan sát từ chỗ này, không hạ công phu ngay chỗ này, nói thật ra là sai rồi. Chúng ta ngày nay học giáo, Hoằng Dương Tịnh Độ, khuyến hóa thế nhân, có trở ngại với chánh tinh tấn hay không? Có mâu thuẫn hay không? Xin thưa với các vị, không có. Pháp môn niệm Phật đều không cản trở với bất kỳ ngành nghề công việc nào. Đây là chỗ thù thắng của pháp môn này. Cho nên tất cả chư Phật Bồ Tát tán thán, đạo lý là ở chỗ này, hoàn toàn không có cản trở. Những cụ ông, cụ bà đó công việc mỗi ngày của họ là việc nội trợ, chăm sóc gia đình của họ, chăm sóc con cháu của họ, giao thiệp với bạn bè, thân thích của họ, không trở ngại họ. Từ đó cho thấy, chúng ta hoằng pháp lợi sanh cũng không bị cản trở. Những cái gì có thể cản trở bản thân chúng ta vậy? Vọng tưởng, nghĩ ngợi lung tung, đây là lợi hại. Dính tướng, đây là cản trở. Cho nên thật sự cản trở là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước thì một mảy may cản trở cũng không có. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chúng ta hãy quan sát thật kỹ. Trong Kinh Hoa Nghiêm, 53 vị thiền tri thức thể hiện cho chúng ta thấy trên hình thức pháp môn họ tu học không giống nhau, thân phận của họ không giống nhau, ngành nghề khác nhau, nhưng mà họ có một chỗ giống nhau, đều không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là chỗ giống nhau. Tu học pháp môn khác nhau, nhưng đều là thuộc về pháp môn niệm Phật. Tôi không biết đồng tu các bạn có nhìn ra hay không. 8 vạn 4 ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, pháp môn nào cũng là pháp môn niệm Phật. Tuyệt diệu không thể nói. Cho nên ai nấy đều thành đạo vô thượng. Mỗi người đều là pháp thân đại sĩ của thế giới cực lạc. Cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chúng ta học Hoa Nghiêm phải từ chỗ này mà thể hội. Sau đó mới biết thế nào gọi là chánh tinh tấn. Chân tinh tấn. Chú giải ở chỗ này là cần tu chánh đế, thú niết bàn cố. Chánh đế chính là chánh pháp. Cái ý nghĩa này vẫn không dễ hiểu. Người thế gian gọi là chân lý, tư tưởng kiến giải ngôn hành của chúng ta tương ưng với chân lý, chính là trong chú giải gọi là chánh đế. Tu nhân nhất định có quả báo, quả là đại niết bàn. Niết bàn là tiếng Phạn. Dịch là tịch diệt. Tịch là tịch tỉnh. Cảnh giới của tịch tỉnh chúng ta không thể tưởng tượng được, vô phương tưởng tượng. Người xưa nói một niệm không sanh. Đây là tịch tịnh. Một niệm không sanh, chúng ta cũng không dễ dàng tưởng tượng được. Tại sao vậy? Phàm phu chúng ta ý niệm quá nhiều rồi. Ý niệm vi tế bản thân của chúng ta không thể phát hiện. Trong Kinh Nhân Vương nói, một khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sinh diệt. Chúng ta không có gì thể hội được. Cái ý nghĩ sanh diệt này chính là nguồn gốc của sanh tử ở trong lục đạo luân hồi. Cái thứ này đoạn hết rồi, không còn nữa. Đây là cảnh giới của tịch diệt. Trên quả địa Như Lai mới chứng được. Cảnh giới mà Bồ Tát Đẳng Giác chứng được vẫn là thuộc về quả vị tương tự, không phải quả vị chân thật, quả vị tương tự. Bồ Tát Tam Hiền đó là không cần nói đến rồi. Ở trong Pháp Thế Xuất Thế Gian, chỉ có đây là chân thật. Ở trong cảnh giới này đã đầy đủ trí tuệ viên mãn, đức tướng viên mãn, không phải đến từ bên ngoài, là tự tánh vốn dĩ đầy đủ. Chư Phật Như Lai chứng được. Xoay trở lại nhìn chúng ta, những chúng sanh đông đảo này mê mất rồi. Không phải không có, thấy đều có cả. Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai, vô cùng bình đẳng. Tại sao Phật thấy tất cả chúng sanh là bình đẳng vậy? Phật là thấy từ trên tánh đức. Tất cả chúng sanh là bình đẳng, không hề sai biệt. Tướng sai biệt sinh ra từ đâu vậy? Sinh ra từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là tập khí, tập tánh. Mà Nho Gia đã nói, Tổ sư thường hay đem cái này gộp chung lại gọi là tập nhiễm. Ô nhiễm là trong kinh Phật thường nói, bởi do tập khí đã ô nhiễm chân tánh, cho nên mới biến hiện ra sự chênh lệch rất lớn này.
chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian không có mục đích gì khác, chỉ là đến giúp đỡ phàm phu khôi phục tự tánh. Khôi phục giác ngộ mà thôi. Tự tánh là cái vốn có, giác ngộ cũng là cái vốn có. Các vị nhất định phải biết, mê hoặc không phải là cái vốn có. Tập khí phiền não không phải là cái vốn có. Đó là gì vậy? Đó là cái ở trong hoàn cảnh huân tập mà thành, không phải vốn có. Không phải vốn có thì đương nhiên có thể đoạn hết. Thật sự là vốn có thì đương nhiên có thể khôi phục. Đây là nói rõ phiền não nặng đi nữa, tập khí sâu đi nữa, chắc chắn là có thể đoạn hết. Trí tuệ đức tướng giống như chư Phật Như Lai vậy, chắc chắn là có thể khôi phục. Sự tu trì Phật Pháp, cái thứ nhất nói tính tâm. Cái đầu tiên là tính tâm. Tính sự việc này là tin tưởng tập nhiễm của chúng ta có thể đoạn hết. Tin tưởng tự tánh đức năng có thể khôi phục. Cái đầu tiên là tin mình. Đại sư Ngẫu Ích ở trong Kinh Di Đà Yếu Dạy nói tính. Ngài đã nói 6 cái. Cái đầu tiên là tin mình. Từ chỗ này xây dựng tâm tự tin. Người như vậy mới có thể quyết tâm nỗ lực, chánh tinh tấn. Chúng ta biết, nếu chúng ta muốn đem tập khí phiền não đoạn sạch, khôi phục trí tuệ đức năng viên mãn trong tự tánh chúng ta, phương pháp nhanh nhất chính là tịnh độ. Là phương pháp nhanh nhất. Trước mắt chúng ta phải học. Là ngay trong đời sống trước mắt chúng ta, ở trong công việc, đối nhân sự thế tiếp vật, khởi tâm động niệm từng ly từng tí đều tương ưng với tịnh độ. Các bạn thử nghĩ, đâu có cản trở gì. Làm sao tương ưng với tịnh độ? Xin thưa với các vị, chỉ cần tương ưng với tâm thanh tịnh chính là tương ưng với tịnh độ. Trong kinh chẳng phải nói rất hay sao? Tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Cho nên làm sao tương ưng với thế giới cực lạc vậy? Tương ưng với tâm thanh tịnh chính là tương ưng với tịnh độ. Hay nói cách khác, bất kể vào lúc nào, bất kể ở trường hợp nào, bất kể đối diện với cảnh giới như thế nào, tuyệt đối không mất tâm thanh tịnh. Sao gọi là tâm thanh tịnh? Quyết định không ô nhiễm chính là tâm thanh tịnh. Sáu căn đối diện cảnh giới sáu trần, Nếu như bạn sanh khởi thất tình ngũ dục, thất tình là mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét, muốn. Nếu như bạn khởi tham sân si mạn là bạn bị ô nhiễm rồi. Hay nói cách khác, không được phép phân biệt, không được phép chấp trước. Chỉ cần không phân biệt, không chấp trước, liền tương ưng với tâm thanh tịnh. Còn có mảy may phân biệt chấp trước ở bên trong, bạn vẫn bị đọa vào trong tập nhiễm như xưa. Bạn không thanh tịnh. Công phu luyện công. Luyện công là gì? Không phải luyện pháp luân công. Cái pháp luân công đó đích thực rõ ràng là ăn cắp danh từ thuật ngữ của kinh Phật. Cái tội lỗi này rất nặng. Bạn phải biết, thế gian giả mạo, nhãn hiệu nổi tiếng, đây đều là có tội. Nếu như bạn ăn cắp những danh từ thuật ngữ này ở trong Phật Pháp, cái tội lỗi đó đều ở địa ngục A Tỳ. Cho nên những người này thật sự là kẻ đáng thương hại. Họ không biết quả báo, thật đáng sợ. Cho nên chúng ta ở trong đời sống thường ngày, sinh hoạt làm việc, đối nhân xử thế tiếp vật, luyện cái gì vậy? Luyện không phân biệt, không chấp trước. Đây chính là tu tâm thanh tịnh, chính là tu tâm bình đẳng. Thành tựu tịnh nghiệp của chúng ta, một câu Phật hiệu, nguyện sanh tịnh độ, là đi rồi. Pháp môn này thật sự là dễ dàng. Thế nhưng bạn ở trong đời sống thường ngày, không biết luyện cái công phu này, bạn gặp khó rồi. Bằng một ngày niệm 10 vạn tiếng, 20 vạn tiếng, người xưa nói đau mồm rắc họng cũng chỉ uổng công. Đây là sự thật. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin xem Bát Chánh Đạo thứ 6. Điều thứ 6 là chánh định. Định là nói tâm an trú tại một chỗ. Nhất định không thay đổi, nhất định không dao động. Phật ở chỗ này dạy chúng ta, tâm của chúng ta cần nên an trụ ở thập thiện nghiệp đạo. Cần nên an trụ ở danh hiệu Di Đà. Các bậc tổ sư đại đức thường nói, chánh trợ song tu. Chúng ta nhất định phải biết, nhất tâm xưng niệm A-di-đà Phật là chánh tu của chúng ta. Nhất tâm an trụ thập thiện nghiệp đạo là trợ tu của chúng ta. Như vậy mới có thể được sanh tịnh độ. Đại đức xưa nói rằng ái bất trọng, bất sanh ta bà. Tại sao lại đi vào trong lục đạo vậy? Cái nhân tố thứ nhất là ái dục. Ái không đoạn là không có cách gì ra khỏi thế giới ta bà. Niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ. Cho nên niệm Phật phải chuyên tâm, phải chuyên nhất. Thế Tôn ở trong kinh điển nói cho chúng ta biết rõ ràng sự thù thắng của thế giới Tây Phương. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều tán thán A-di-đà Phật. Ngài rốt cuộc thù thắng ở chỗ nào vậy? Sự thù thắng của Ngài chính là ở thế giới đó không có nghịch cảnh, không có ác duyên. Thù thắng là ở chỗ này. Cho nên sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho dù ở trong A là gia thức của chúng ta vẫn còn tập khí ác chưa có đoạn hết, cũng không bị thoái chuyển. Đây là đạo lý gì vậy? Ở trong tâm thức tuy có chủng tử tập khí phiền não, nhưng mà không có duyên, nó không khởi hiện hành. Nhân phải cộng thêm duyên mới khởi hiện hành, mới kết quả. Nhân không có duyên sẽ không kết quả. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có ác duyên, cho nên quả báo ác ở nơi đó thảy đều không có. Chúng ta cái thế gian này có biết bao nhiêu tai nạn. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có. Vì thế ở bên đó chỉ có tiến bộ, chứ không có thoái bộ. Tiến bộ nhanh hay chậm mỗi người không giống nhau, nhưng mà chắc chắn sẽ không thoái bộ. Lại huống hồ người thế giới Tây Phương Cực Lạc ai nấy đều là vô lượng thọ, thọ mạng dài lâu, tiến bộ chậm một chút cũng không sao cả, cũng là một đời thành tựu. Nói tiến bộ chậm trễ một chút cũng không phải cảnh giới của phàm phu chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì thế giới Tây Phương Cực Lạc chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Chư thượng thiện này cũng có rất nhiều cách giảng giải khác nhau. Chúng ta biết thế giới Tây Phương có bốn độ cửu phẩm. Tiêu chuẩn của mỗi một độ đều không giống nhau. Chúng ta nói thấp nhất, thượng thiện của phàm thánh đồng cư độ chính là thập thiện nghiệp đạo. Thượng thiện của thực báo trang nghiêm độ Bồ Tát đẳng giác có thể thấy tiêu chuẩn của thượng thiện không như nhau. Nhưng mà thế giới Tây Phương rất đặc biệt, cùng thế giới phương khác không như nhau. Nó tuy có bốn độ, nhưng mà đại chúng của bốn độ thường xuyên chung sống với nhau. Câu hội nhất xứ, đây quả là quá thù thắng rồi, là điểm mà thế giới mười phương đều không có, chỉ có thế giới Tây Phương mới có. Sự thù thắng của nó ở đâu vậy? Thù thắng ở chỗ tuy chúng ta là người giảng sanh hạ hạ phẩm phàm thánh đồng cư độ, thế nhưng mỗi ngày có thể cùng với những Bồ Tát đẳng giác, Bồ Tát lớn của Tịch Quang độ, thực báo độ này, như Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Bồ Tát Di Lặc, mà chúng ta thường thường hay biết, hằng ngày sống cùng với nhau, chung sống với những người này, tiếp nhận sự huân tập của họ. Cho nên chúng ta có thể tưởng tượng biết được, cũng là tiến bộ chậm trễ nhất, cũng nhanh hơn nhiều so với mười phương thế giới. Mười phương thế giới đâu có cái duyên phận tốt như vậy. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, có thể hằng ngày chung sống với những Bồ Tát lớn này, được sự giúp đỡ của họ, vô tình một cách rất tự nhiên liền dũng mãnh tinh tấn. Cho nên thế giới Tây Phương không thoái chuyển, thế giới Tây Phương thành tựu nhanh. Chúng ta ở trong Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ nhìn thấy, người hạ hạ phẩm giảng sanh của phàm thánh đồng cư độ, chỉ cần 12 kiếp là hoa khai kiến Phật. Hoa khai kiến Phật là cảnh giới gì vậy? Thực báo độ. Phàm thánh đồng cư độ là phàm phu mang theo nghiệp, một phẩm phiền não cũng chưa có đoạn, thời gian 12 kiếp họ liền có thể chứng được địa vị Bồ Tát sơ trụ viên giáo. Ở trong biệt giáo họ đã đăng địa rồi. Mười hai kiếp ở nơi chúng ta xem ra là rất dài, ở người thế giới Tây Phương Cực Lạc xem ra rất ngắn. Tại sao vậy? Họ thọ mạng dài, họ thọ mạng là vô lượng kiếp, 12 kiếp thì có đáng gì? Cũng như người thế gian này của chúng ta thọ mạng 100 tuổi, thế 12 kiếp giống như 12 ngày vậy. Bạn mới biết cái này thù thắng. Cho nên tâm của chúng ta có thể định ở Tây Phương tịnh độ, có thể định ở một câu Phật hiệu này, vậy là chúc mừng bạn rồi. Bạn là chánh định thuần chánh, chánh định thù thắng vô song. Lại cộng thêm tâm của bạn định ở thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta đời này làm người, sinh hoạt làm việc, đối nhân xử thế tiếp vật, mỗi tâm, mỗi niệm, ngôn ngữ, tạo tác đều không trái ngược thập thiện nghiệp, là nhất định được sanh. Đây là chánh định của Bát Chánh Đạo, nói ở trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Nói thì nghe dễ dàng, thật sự không bị dao động bởi ngoại cảnh mới là định. Từ đó cho thấy người chân thật tu hành khó. Thật sự là không nhiều. Nguyên nhân gì vậy? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, tâm dao động rồi, cái định này đã mất rồi. Đây là điều rất đáng tiếc. Cái này ở trong Phật Pháp gọi là ma chướng. Ma chướng chính là ngoại duyên không tốt. Ngoại duyên đã phá hoại chánh định, chánh tinh tấn của bạn rồi. Gần đây, mấy ngày nay, có đồng tu từ Trung Quốc đến nói với tôi. Trước đây, có không ít người thọ trì bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ, nhất tâm niệm Phật. Gần đây đã bị sự ảnh hưởng của ngoại giới. Có rất nhiều người nói bản hội tập này không đáng tin cậy. Không thể học cái bản này. Tính tâm dao động rồi, thoái chuyển rồi. Đây chính là không có chánh định. Không học bản hội tập, hiện nay họ đề xướng bản của Khang Tăng Khải, không sai. Nói thật ra, Kinh Vô Lượng Thọ hiện tồn tại 9 loại phiên bản. Bất kể thọ trì loại phiên bản nào cũng đều có thể giảng sanh. Tuyệt đối không phải nói một bản nào đó có thể giảng sanh, bản nào đó không thể giảng sanh. Cái này là nhất định sai lầm. Chúng ta đối với 9 loại bản này rốt cuộc tuyển chọn như thế nào? Nói thật ra, lão cư sĩ Hạ Liên Cư khi hồi tập cái bản này, lão cư sĩ Mai Quang Hy đã nói rất rõ ràng ở trong lời tựa. Tuyệt đối không phải yêu cầu mọi người thấy đều học bản hội tập của ông. Không phải vậy. Ông không có cái ý này. Ông chẳng qua là dùng cái bản này lôi kéo mọi người tha thiết học theo Kinh Vô Lượng Thọ. Tại sao dùng cái bản này để lôi kéo vậy? Kinh Vô Lượng Thọ có 5 loại bản nguyên dịch. Văn tự phiên dịch của mỗi loại bản đều có một bộ phận rất khó đọc, chúng ta đọc không trôi chảy. Ý nghĩa thật sự thì cần người giảng giải mới hiểu. Không có người giảng giải, chúng ta thấy không rõ ràng. Ông bản hồi tập này, cái hay là văn tự lưu loát, chúng ta đọc rất trôi chảy. Nghĩa lý rõ ràng, không cần người giảng, chúng ta đọc xong đều có thể hiểu, hiểu ý nghĩa của nó. Cái hay là ở chỗ này. Thật sự phù hợp với nguyên tắc làm văn chương trước đây của người Trung Quốc. Giảng yếu tường minh. Bản hồi tập của ông làm được 4 chữ này. Đơn giản, vắn tắt, cũng cặn kẽ, cũng minh bạch. Dùng 4 chữ này làm tiêu chuẩn để nhìn lại 9 loại bản thì bản này của ông là số 1. Chúng ta căn cứ vào cái gì để chọn bản của ông vậy? Là căn cứ giảng yếu tường minh để chọn bản hồi tập này. Ngày nay ở hải ngoại hầu như đều thọ trì cái bản này. Người được lợi ích từ bản này quá nhiều rồi. Chướng duyên ở hải ngoại thì ít, chướng duyên ở trong nước thì nhiều, nghiêm trọng. Thế nhưng bất kể chướng ngại đến như thế nào thì chân lý rốt cuộc vẫn là chân lý, chánh pháp cuối cùng vẫn là chánh pháp. Bạn có thể chướng ngại 30 năm, 50 năm, thậm chí là 100 năm. Người sau này, tôi tin tưởng, chắc chắn vẫn là đọc cái bản này. Tại sao vậy? Bản này dễ đọc. Cho nên họ không có cách gì chướng ngại một vạn năm, không có cái năng lực này. Người chướng ngại, họ rấp tâm như thế nào? Nếu như tâm của họ không thuần chánh thì nhất định đọa lạc. Đây là phá hoại chánh niệm của người khác, chắc chắn đọa lạc. Tôi cũng đã từng nghĩ đến đồng tu đại lục đã là ưa thích bản hội tập của Khang Tăng Khải, phản đối bản hội tập. Chúng tôi tìm một thời gian đem bản của Khang Tăng Khải giảng thật kỹ một lần để lưu hành đến Trung Quốc đại lục. Cái này là việc tốt. Bạn thích cái gì, chúng tôi sẽ giảng cho bạn cái ấy. Người ưa thích bản hồi tập cứ học bản hồi tập, ưa thích bản của Khang Tăng Khải thì học bản của Khang đều tốt. Điều quan trọng nhất, mấu chốt của việc có thể thành tựu hay không là tâm bạn có định hay không. Đây mới là khâu then chốt chân thật. Kinh giáo tuyệt đối không phải đọc qua là có thể thành tựu. Không có cái đạo lý này. Nói được mà không làm được thì không phải chân trí tuệ. Nói được mà không làm được chẳng liên quan gì với liễu sanh tử xuất tam giới. Chỉ chẳng qua là khẩu thiện mà thôi, không thể giảng sanh. Thật sự muốn giảng sanh, tôi trước đây khi giảng kinh đã giảng rất nhiều lần. Tôi nói tam bối cửu phẩm là nhân gì tạo nên vậy? Cách giảng của tôi không giống với cách nói của tổ sư Đại Đức xưa nay. Cách nói của tôi là chúng ta đem giáo nghĩa của Kinh Vô Lượng Thọ hoàn toàn đều làm được rồi. Điều mà Phật ở trong Kinh giáo bảo chúng ta làm, chúng ta thấy đều làm rồi. Vậy chúng ta không được phép làm, chúng ta quyết định không có vi phạm một điều nào, thì người này là thượng thượng phẩm giảng sanh. Nếu như họ chỉ có thể làm được 90%, còn có 10% họ chưa thể làm được, thì người này là thượng trung phẩm giảng sanh. Giả như họ chỉ có thể làm được 80%, 20% họ chưa thể làm được, đây là thượng phẩm hạ sanh. Bạn từ cái này cứ hạ dần xuống, hạ xuống đến hạ phẩm giảng sanh cũng phải làm được 20%. Hai mươi phần trăm cũng không thể làm được thì không thể giảng sanh. Tôi dùng cái phương pháp này giảng, các bạn nghe xong cảm thấy có đạo lý hay không? Phật dạy chúng ta tu hành phải hành. Kinh giáo không thể ứng dụng vào hành vi đời sống của mình, thế thì có lợi ích gì? Chỉ nói suông thôi. Khẩu thiện, tâm bất thiện, hạnh bất thiện, chắc chắn không thể giảng sanh. Cho nên tâm phải định ở trong pháp môn mình tu, tâm phải định ở trong thập thiện nghiệp đạo. Nếu như chúng ta đem tâm định vào thập thiện nghiệp đạo, không cầu sanh tịnh độ, tương lai bạn nhất định sanh thiên, hưởng phước thiên. Thập thiện thượng phẩm sanh thiên, đây là điều chắc chắn. Tốt rồi, chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A-di-đà-phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề.
hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.